quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy và đề tài ngày hôm nay về trách nhiệm cha mẹ liên quan đến việc cô nữ sinh Diane Trần. Mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình hội luận này.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thính hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay một lần nữa xin được trở lại với quý vị trong chương trình Tình yêu và gia đình. Và như là chị Thủy vừa nói hồi nãy đó thì chúng ta sẽ không có đào sâu về cái chuyện mà cô Diane Trần, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta cũng phải nói sơ qua để biết là nhiệm vụ của cha mẹ như thế nào. Và chúng ta cũng đang ở trong cái thời gian mà cuối tháng 5 sau ngày lễ chiến sĩ trận vong, tức là mùa hè bắt đầu và cũng còn không bao lâu nữa thì các học sinh sẽ ra khỏi trường. Và khi mà ra khỏi trường như vậy thì trách nhiệm của cha mẹ lại còn nhiều hơn nữa, phải không chị Thủy? Tại vì các em bé đó thì cần có cái sự mà giám thị của cha mẹ, mà các em bé các em mà lớn hơn thì phải đi tìm việc làm và cũng có sự hướng dẫn của cha mẹ như thường.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Tháng 5 cũng là tháng ngày của mẹ, rồi qua tháng 6 là ngày của cha. Thì thường thường đó, người ta hay nhìn đến những cái trách nhiệm của cha với mẹ, nó đi kèm với lại những cái phần thưởng được hưởng khi mà được con cái hiếu thảo hay là chăm sóc và chiều chuộng trong những cái ngày của mẹ của cha này. Thì riêng cái trường hợp của vụ nữ sinh gốc Việt mà Diane Trần đó mà chúng ta nghe trên phần tin tức thời sự trong suốt mấy ngày qua, đầu tiên thì là từ tin mà đài local ở tại Houston này, chị Thu Nga, đài KSOU là đài channel số 11 đó, họ loan cái tin này. Đến hôm nay thì cả CNN cũng pick up, cũng trong cái phần headliners của CNN rồi, và nó đang lan tràn khắp nơi ở trong cộng đồng của người Mỹ, mà dĩ nhiên người Việt thì tham gia vào rất là nhiều. Nhưng mà cái vụ này khởi xướng ngay cả từ những người Mỹ cũng thấy đây là một cái điều rất là đáng quan tâm. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng tôi, như chị Thu Nga vừa mới nhắc hồi nãy, chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề một cái điều thiếu ở trong cái câu chuyện này, chị Thu Nga ha.
Vâng,
là chúng ta không nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ của em Diane Trần ở đâu cả.
Dạ vâng, đúng rồi. Và theo cái bản tin và chúng ta được biết là cha mẹ của cô ly dị và bây giờ thì cô đang sống với hai spleen, tức là chị em của cô. Mà tội nghiệp một cái là như vậy, là cha mẹ ly dị rồi bỏ mặc con cái, hay là với một cái trường hợp nào đó mà mình cũng không có biết rõ, chỉ biết rằng cô này như vậy, cô chỉ sống với lại các chị em của cô, rồi cô phải đi làm tới hai cho nghĩa là vừa làm full time mà vừa làm part time, rồi tội nghiệp quá, rồi phải đi làm homework cho tới 7 giờ sáng. Mà cô học rất là giỏi, vì vậy cho việc mà missing school cho cô thì nếu mà cha mẹ nào mà nghĩ đến cái trường hợp này thì tội nghiệp vô cùng. Trong khi có những gia đình mà con cái thì được cưng chiều mà coi như là spoil luôn, nghĩa là muốn gì được nấy. Mà trong khi một em học sinh mà chỉ có mới 17 tuổi mà em phải làm việc cực khổ quá thì thật là tội nghiệp. Vì vậy cho nên là cái việc mà sai cái petition để mà cho ông thẩm phán đó thì bây giờ thì chúng tôi cũng thấy rằng trong cộng đồng này cũng đáng lưu tâm. Nhưng mà bây giờ trở lại với cái câu chuyện mà cha mẹ mà ly dị mà con cái có một cái cuộc sống mà không có ổn định như vậy thì rất là tội nghiệp, phải không chị Thủy?
Vâng, mà nhất là cô này lại không phải đang sống chung với anh em chị ạ. Người anh thì đang học đại học A&M ở College Station, còn người em gái thì lại đang sống với bà con ở tại Houston này, còn riêng cô đó thì lại ở trọ tại nhà của cái người chủ một cái tiệm mà bán đồ cưới mà cô đang làm part time vào cuối tuần. À đó, thành ra ba chị, ba anh em mỗi người một ngả, rất là đáng tội, không hiểu là không biết là cái trách nhiệm của cha mẹ trong cái chuyện này như thế nào, ngay cả trách nhiệm về vấn đề luật pháp. À, không thể nói là người em gái của cô bao nhiêu tuổi, và cô 17 tuổi thì trên nguyên tắc thì thật ra 17 tuổi cũng được coi như là người lớn, nhưng mà ai mà lại có thể, nhất là cha mẹ Việt Nam là sao mà lại có thể bỏ đứt con như vậy. Nếu mà cha mẹ có ly dị chăng nữa thì cũng hoặc ở với cha hoặc ở với mẹ chứ chị nhỉ.
Đúng rồi.
Đây là một cái điều vâng rất là kỳ lạ mà rất là bí ẩn trong cái việc này. Và nhìn cái hình ảnh của cô cũng đang được lan truyền ở trên internet thì thấy đây là một cô gái rất là xinh đẹp hả chị?
Dạ vâng, rồi cô, dạ vâng.
Giỏi, vâng.
Và thấy cô đang khóc, có nhiều cái tấm hình thì cô đang khóc, và đúng như vậy, cô sống có thể là một mình, nhưng mà để mà cô có thể là giúp đỡ cho anh chị em gì của cô đó, cả hai người.
Vâng, cho người vâng. Anh đang dạ. đi học đại học.
Dạ,
cô này lại đi làm để mà giúp cho cái người anh ấy tốt nghiệp chưa?
Dạ, tốt nghiệp
và lại và cô em gái nữa mà đang học rất là nhiều, học toàn là những cái lớp và lớp giỏi, những cái lớp mà có tín chỉ để có thể vào đại học, tại cô này muốn mai mốt trở thành bác sĩ. Rồi mà cái tội này cũng không phải là tội ăn cắp ăn trộm hay là tội phạm gì, mà chỉ là vì cô nghỉ học nhiều ngày. Tháng trước đây thì cô đã phải ra tòa trước cái ông chánh án này rồi chị Thu Nga, và ông chánh án đã cảnh cáo cô là nếu mà cô mà còn vắng mặt ở trường nữa đó thì cô sẽ bị vào tù. Cho nên sau đó khi mà cô lại vắng mặt một lần nữa thì ông chánh án bèn đem cái câu chuyện này để mà làm gương, cho nên bỏ ngay cô vào trong tù thôi. Dĩ nhiên mỗi một cái trường hợp nó có những cái lý lẽ khác nhau, nhưng mà bây giờ đó cả nước Mỹ, như tất cả những cái người hơn 27.000 chữ ký trong thỉnh nguyện thư để mà yêu cầu ông chánh án này phải thả ngay cô này và bãi bỏ cái án tù của cô, tại vì tất cả mọi bậc cha mẹ theo dõi cái chuyện này thì đấy thấy thật là tội nghiệp. Thay vì nhốt tù và trừng phạt cô này đó để làm gương cho các học sinh mà hay trốn học, thì hãy lấy cái trường hợp học hành tốt của cô trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn cực nhọc này mà cô đang phải đương đầu để mà làm gương cho tuổi trẻ Mỹ. Cho nên bây giờ người ta đang yêu cầu cái điều này chị, và người ta cũng nên kết án luật pháp nước Mỹ nữa, là không ai phủ nhận cái ý định tốt đẹp của cái luật lệ này, tức là giữ cho các em bé ở bên này giáo dục là cưỡng bác giáo dục, mà từ lớp nhỏ cho đến lớp 12 là cưỡng bác tất cả mọi em đều phải đi học. Cho nên những em nào mà không đi học hay là cha mẹ không cho con cái đi học thì cũng đều bị luật pháp lại ảnh hưởng. Nhưng mà người ta nói rằng cái ý định tốt đẹp này không có nghĩa là mang cái kết quả tốt đẹp, bởi vì phải nhìn vào từng trường hợp một. Như hồi nãy chị Thu Nga cũng nói, có rất nhiều em thì bê trễ không có học hành mà vẫn được cha mẹ bao che cưng chiều. Chị nhiều khi mà trường mà có phạt thì lại còn đến kiện cáo lôi thôi ở trường, trong khi trường hợp cô bé này một mình một thân mới có 17 tuổi thôi, mới học lớp 11 thôi mà phải gánh những cái trách nhiệm quá to lớn, trách nhiệm còn to lớn hơn cả bậc cha mẹ của cô nữa. Vâng, thì mời quý thính giả cùng gọi vào để mà cùng hội luận với chúng tôi về cái điều này, trong cái vấn đề trách nhiệm của cha mẹ như thế nào. Chúng ta không hiểu rõ cái hoàn cảnh của cha mẹ em này như thế nào, thành ra mình chỉ có nói một cách chung chung thôi. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và theo cái luật của tiểu bang Texas á, nếu mà bỏ học trong vòng 10 ngày trong vòng 6 tháng đó, thì coi như là đã làm một cái điều mà người ta gọi là crime, là có tội. Thành ra cái thẩm phán gọi là đã tuyên bố trong một phiên tòa, giống như chị Thủy nói, thì người thẩm phán tên là Len Moriarty, và cô đã bị cảnh cáo. Và tội nghiệp lắm, cô vừa đi học vừa đi làm thức đêm thức hôm như vậy, cô vừa học Spanish, rồi cô học cái algebra mà cái level của college luôn, tức là cô chỉ có high school mà cô học cái level của đại học, rồi cô học cả hai cái chứng chỉ credit English, rồi cô học history nữa. Thì quý vị thấy rằng cô bé này rõ ràng là một học sinh rất là giỏi, mà cô chỉ bê trễ, cô bỏ học là tại vì cái hoàn cảnh cô phải đi làm để mà cô nuôi vừa anh vừa em, thì tội nghiệp quá. Như vậy cha mẹ cô đâu? Cha mẹ cô có thấy cái cảnh mà cô đang khóc, rồi có biết là cái câu chuyện này nó đang xôn xao hay không? Chúng tôi cũng rất là muốn biết là cha mẹ của cô này ở đâu, và nếu mà quý vị có những cái chi tiết đó và quý vị thấy rằng cái hoàn cảnh của cô, cha mẹ vì sao mà để cho cô Diane Trần này đến cái mức độ mà phải phải bây giờ thì thấy tội nghiệp quá. Nhìn ở trên hình, nếu mà quý vị chỉ đánh việc đánh chữ Diane Trần Honor Student at Texas thì sẽ ra hình ảnh rất là nhiều. Và trong chương trình này, giống như chúng tôi có thưa thì không có đào sâu cái câu chuyện này, nhưng mà chỉ nói rằng trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, nhất là cha mẹ mà đã ly dị rồi mà bỏ mặc con cái như vậy thì tội quá. Quý vị có thể gọi vào để chia sẻ trong chương trình này.
Vâng, và là những phụ huynh Việt Nam thì có lẽ cha mẹ cũng nên đem cái câu chuyện của cô nữ sinh này, Diane Trần này, để mà nói chuyện với con cái của mình, để xem ý kiến con cái mình ra sao. Đồng thời cũng là bài học cho con cái hiểu rằng là con cái mình nhiều khi đã quá coi thường những cái sự mà chăm lo của cha mẹ, mà biết đến, để mà các em biết đến cái hoàn cảnh của một cô gái có gặp đủ mọi thứ khó khăn như vậy, vừa phải lo cái vấn đề cha mẹ ly dị. Có rất nhiều đứa trẻ chỉ vì cha mẹ ly dị mà bỏ học bỏ hành rồi xuống tinh thần, rồi nghĩa là hư hỏng cả cuộc đời chỉ vì thất vọng vì cái chuyện cha mẹ ly dị. Cô này thì vừa cha mẹ ly dị như vậy mà cô lại vẫn còn phải đi học rồi đi làm, mà vẫn học rất là giỏi. Thành ra đây cũng là một cái câu chuyện mà người Việt Nam rất là cần lưu tâm, mà chị Thu Nga. Vâng, mời quý giả gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Và xin được mời vị thính giả đầu tiên, nãy giờ chờ rất lâu ở trên đường dây ạ. Xin mời ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả. Vâng, chúng tôi đang nghe đây. Dạ, nhưng mà bị echo quá, chắc chúng tôi phải xin. Vâng, chắc chúng tôi phải xin đổi qua đường dây khác thôi. 713-664-8002. Mời quý thính giả cũng gọi vào hội thoại về cái câu chuyện của cô nữ sinh Diane Trần này. Là một sinh viên học những lớp, là một học sinh học những lớp danh dự, những cái lớp honor classes, là được dành cho những cái lớp mà để có thể dùng làm tín chỉ để lên đại học. Và khi mà các em học những cái lớp này thì xin vào những cái trường danh tiếng rất là dễ, mà cũng dễ xin được học bổng nữa. Cô này 17 tuổi, học lớp 11 tại trường Willis ở gần thành phố Houston này, và mới đây thì đã bị ở một đêm ở trong tù rồi bị phạt 100 đồng bởi vì cái tội là đã vắng mặt, đã thiếu, gọi là gì nhỉ, cúp cua nhiều.
Cua, dạ, vâng.
Vâng, nhưng mà trường hợp cúp cua của cô này đó là một trường hợp rất là đặc biệt. Vâng, xin được mời vị thính giả nhà đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời anh.
Tân Tuấn chị. Vâng, tôi có ý kiến là những người mà giống như ông luật sư, ông mà giống như chánh tòa đó, là cái ông đó không đúng. Chứ giờ lại cô giáo ở Houston, Texas này là cũng rất là vô tư về cái chuyện mà những đứa em nó đổi tiết á, nó tới trễ có 1-2 phút mà mấy bà vẫn ghi là thôi, mà tổng cộng bao nhiêu thôi đó thì đem ra tòa để đóng tiền.
Đúng.
Nếu mà không đóng tiền là mấy ông sẽ đem ra tòa. Cái đó đâu phải. Mỗi lần đổi tiết tôi có vô trường tôi bàn luận với bà, thấy bà không theo, anh nói không, I do my job, I sit down, make salary, I make money, not involve anything.
Vâng.
Not good.
Đúng, dạ. Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Tuấn rất là nhiều. Vâng, điều ông Tuấn nói cũng rất là đúng, bởi vì các học sinh trung học là mỗi em đều có một người counselor để mà theo dõi cái việc học hành của các em, chị Thu Nga. Và không phải chỉ theo dõi chuyện học hành mà theo dõi những cái sự mà lên bổng xuống trầm trong cái đời sống của các em, để mà xem có những biện pháp giúp đỡ. Tại thường thường các counselor ở trong trường cũng là các nhân viên xã hội nữa, nhiều khi giúp các em về nhiều vấn đề khác nhau, không phải chỉ chuyện học. Dĩ nhiên là để cho các em nhắm vào chuyện học, nhưng mà những cái yếu tố tinh thần và tâm lý, tình cảm của các em đó, và cũng như cái hoàn cảnh gia đình cũng được quan tâm một cách đặc biệt lắm. Mà ông hiểu cái trường này cho tới bây giờ người ta mới chỉ nói cái tội ông chánh án thôi, nhưng mà trong cái việc này có rất nhiều người khác cũng có lẽ cũng cần phải nhìn vào nữa. Tại sao một học sinh honor student như vậy mà ở nhà trường không có biện pháp nào tìm hiểu em hay sao mà lại đi report qua bên tòa, để cho đến nỗi em bị ở tù như vậy hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, và theo một cái bản tin khác thì là cha mẹ của em đã đi xa rồi, nhưng mà Thu Nga cũng vẫn thắc mắc là trước khi ly dị đó, thì cái cuộc sống của ba em mà anh chị em của Diane như thế nào, và tại sao lại không nuôi cả ba đứa con luôn mà để bây giờ Diane phải take care cả anh chị em của mình như vậy thì tội nghiệp quá. Và cái việc mà của cái ông chánh án đó thì đúng là ông có thể là ông làm việc, ông ăn lương, thế nhưng mà ông cũng phải tùy theo, cũng phải flexible chứ đâu có thể nào mà cứng nhắc như vậy được. Nếu mà em Diane Trần là một người mà ăn cắp ăn trộm hay một em bé hư hỏng mà missing school thì không nói gì, cho ông cũng có thể biết được là cái history của em như thế nào. Thành ra cái việc mà ký cái thỉnh nguyện thư này thì quý vị cũng thấy dễ lắm, đi vào để mà ký thỉnh nguyện thư thì có thể thay đổi được chăng. Nhưng mà luật pháp của Hoa Kỳ đó, chúng ta thấy rõ ràng là có nhiều cái lỗ hổng lắm. Có nhiều khi mà ăn cướp ăn trộm đó rồi cuối cùng thì để được tha. Trong khi một em bé mà honor student như vậy thì là bị kết tội. Mình biết là nói theo cái kiểu tiếng Mỹ là ít, nó không có đúng.
Không, dạ. Không có phe tí nào, dạ, mà chính vì vậy thành ra người ta nước Mỹ bây giờ đang trở thành quốc gia có tỷ lệ tù nhân cao nhất thế giới đấy chị.
Dạ.
Chỉ tại vì có thể là vì những cái trường hợp tương tự như thế này chăng. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ, xin được, xin ông tắt dùm radio tại vì bị có tiếng hú đó.
Đối với Nguyễn. Vâng. Cái vấn đề nhiệm vụ cha mẹ là cao lớn, mình làm những gì mình cũng phải nghĩ đến cho con mình. Chứ mỗi người như ông anh trả bạn em thì quá là sung sướng rồi, mà để khổ lại cho con quá to lớn. Tôi cũng lên phiên những cặp vợ chồng, nếu muốn làm những gì thì phải nghĩ đến con mình.
Nghĩ đến con cái, vâng. Dạ vâng.
Và
vâng, cảm ơn ý kiến của ông nhiều. Vâng, ông nói hơi khó nghe một tí xíu về chị Thư Nga, nhưng mà hy vọng quý thính giả cũng nghe được. Vâng, trong cái chuyện này thì dĩ nhiên cha mẹ cũng lạ quá đi cái trường hợp này, mà cũng không thấy những người nhà gia đình của em lên tiếng. Chị Thư Nga biết không, thật ra không phải là cô bé này chỉ là trốn học hốt suốt đâu. Hồi nãy ông Tuấn có nói đến cái chuyện là khi các em học ở high school nó chỉ học thêm những cái tiết học đó.
Vâng.
Các em chỉ cần vào lớp trễ, thí dụ mỗi một cái giờ học một cái môn khác nhau, các em đến trễ một cái, qua cái giờ điểm danh rồi là các em bị ghi là vắng mặt, trong khi nhiều khi có đến nhưng mà tại đến trễ. Thành ra cái chuyện này của các em cũng là đến trễ quá nhiều, nhưng mà cũng tội quá, giống như cô bạn của em nói rằng nhiều khi em sau giờ học đi làm về làm một job rưỡi rồi thức đến 7 giờ sáng để làm bài tập thì đi đến trường trễ, chắc cũng là cái chuyện cũng khó làm mà có thể tránh khỏi được hả chị?
Dạ vâng, và chúng ta cũng nhớ rằng hồi xưa mà mỗi lần mà chúng ta bị bệnh hay cái gì đó chỉ có skip lớp học, tức là bỏ học chỉ có một buổi thôi là đã thấy là chật vật lắm rồi. Mà cô này đó, cô cũng bỏ nhiều nhưng mà lại cô có thể là make up được những cái bài học của cô mà để cô học có nhiều môn như vậy. Và có một có những cái lời mà comment về cái việc này đó, thì một người nói rằng đáng lẽ cha mẹ của cô mới là người đáng lẽ là bị bỏ vào tù chứ không phải là cô này. Và cũng như là cái Church Moriarty này đó là quá đáng, có đâu có thể là make example từ cô này được. Thành ra đó chúng ta thấy rằng cái trong cái câu chuyện này nó không có trúng về như vậy. Và đúng như chị Thủy nói, cha mẹ của cô ở đâu và cũng như là thân nhân của cô ở đâu mà không có lên tiếng, mà để cho một cô bé mà phải đối diện với cái cuộc đời mà bắt đầu với một cái sự mà bỏ vào tù chỉ vì lo cho gia đình mà thôi, thấy tội nghiệp quá.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào hai cô, cháu tên là Mai á.
Vâng, chào Mai.
Chào hai cô. Cháu có nghe cái đài Channel 11 á, nói về cô đài Anne á, Trần á.
Vâng.
Dạ, thì nếu ý kiến cháu thì cái đó là tại sao, cái đó lỗi là một phần á, lớn là phần bố mẹ của cô, mình không nên chắc một phần là ông judge đó, ông tòa án đó, có thể là ông làm cái cũng đó là cái nhiệm vụ của ông một phần. Và ông đã nói, cháu có nghe ông nói là nếu mà ông tha cái này thì ông phải, nếu mà ông tha cái cô này thì ông phải tha tất cả mọi người. Ông, cái người mà phỏng vấn, người mà đại diện Channel 11 hỏi ông, một ông chính án có thể tha thứ, ông nói ông sẽ think about it, ông sẽ suy nghĩ, ông sẽ suy nghĩ lại coi có thể cho, có thể giảm tội cô này. Nếu cháu nói là cháu không hiểu tại sao bố mẹ cô bỏ mà các cô dì chú bác của gia đình của hai bên bố mẹ cô ở đâu không lên tiếng, không lên tiếng. Chứ cô nhớ mà bố mẹ cô thì cô chú với chú bác của cô ở đâu cũng thay đại diện cho bố mẹ cô, để lên đi tòa án để xin nài ông tòa án này tha cho cháu tôi, tại vì cháu tôi nó cực khổ quá. Cháu không hiểu tại sao đừng trách ông tòa án mà mình cũng phải nghĩ là cái tội lớn này là lỗi tội lớn bên bố mẹ cố, và cô chú các bác không lên tiếng giúp đỡ cố. Nhiều khi ông tòa án ông có làm một cái có thể là ông làm đúng, chứ không mình không nên trách ông tòa án quá đáng.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Mai rất là nhiều. Cái điều Mai nói thì cũng rất là xác đáng. Thì dĩ nhiên ông ấy quả là ông có nói như vậy thật. Ông bảo nếu mà tôi tha một cái trường hợp trốn học này thì tôi cũng phải tha mọi cái trường hợp trốn học khác. Bởi vì chúng ta cũng biết là trong luật pháp, chị Thu Nga hay mình coi những cái phim về các phiên tòa hay những cái show tòa án á, thì thấy luôn luôn người ta cứ viện dẫn một cái trường hợp trước đó đã có để mà người ta bào chữa cho cái trường hợp sau. Cho nên trong cái nhiệm vụ của một người chánh án thì chúng ta cũng khó lòng có thể nói được. Bây giờ cứ chờ tới ngày 22 tháng 6 này xem ông tòa ông ấy xử như thế nào. Như ông tòa này bây giờ ông đang ở thế kẹt quá hả chị ha. Bao nhiêu hai cho tới tính cho tới cái giờ trước khi chúng tôi vào phòng ghi âm là 27.683 chữ ký thỉnh nguyện thư để mà yêu cầu là ông tòa phải tha cho cố và bỏ hết tất cả những cái mà ràng buộc cố vào liên quan cho tới cái vụ này. Mà thật ra cái thỉnh nguyện thư này không phải là do của người Việt mình làm đâu, mà do một cái tổ chức của Mỹ mà họ quan tâm tới những cái vấn đề học đường này đó chị Thu Nga. Mà họ đã đưa cái chương trình này lên, cái này gọi là cái site này nó mang tên là helpdianchen.com. Và set up bởi Louisiana Children Education Alliance, tức là cái hội mà hỗ trợ vấn đề giáo dục cho trẻ em ở tại của tiểu bang Louisiana. Và ngoài ra đó họ cũng raise được tiền nữa chị. Họ cho tới bây giờ đó họ đã được, theo như tin CNN nói đó, thì cái tổ chức này đã gây quỹ được hơn 30.000 Mỹ Kim rồi để mà set up làm cái học bổng cho cái cô bé này. Ồ vâng, xin đính chính lại một tí xíu. Cái tổ chức Louisiana Children Education Alliance đó thì là cái tổ chức gây quỹ cho cô này. Còn cái petition đó, cái thỉnh nguyện thư mà quý vị có thể vào ký là chữ change.org, tức là organization đó. Vào cái change.org thì là sẽ thấy được để mà có thể chữ ký vào cái và cho cái vụ của cô này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, nếu mà quý vị không có biết tìm ở đâu, quý vị chỉ đánh cái chữ mà Diane Trần Honor Student Athesis, thì sau những cái tin tức mà hiện ra rồi, quý vị sẽ thấy nó hiện ra ở trên cái màn ảnh của quý vị là sign in this petition. Thì trong đó quý vị chỉ cần điền first name, last name, email, the address, the city, rồi state, the zip code và click vào cái chữ sign, thì quý vị sẽ giúp cho em này. Và chắc chắn rằng sau những cái bản tin mà làm cho cả toàn thế giới chú ý này, em Trần phải là được support để cho em có thể là đi học through college, và chắc chắn rằng sẽ có người làm cái điều đó và sẽ có người bảo trợ em, không chừng là có người sẽ nhận em làm con nuôi, thì chúng ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà cha mẹ của em ở đâu, Thu Nga cũng vẫn thắc mắc rằng có nghe được cái tin của em chưa, tại vì không có phải chỉ mới cái ngày đầu tiên mà đã qua mấy ngày rồi. Đã qua nhiều ngày.
Vâng, đã mấy ngày qua rồi. Vâng. Trước đây người ta vẫn nói, mà bà Hillary Clinton cũng có viết một cuốn sách gọi là It Takes a Village đó chị. Yeah. Tức là cần phải có cả một ngôi làng để mà nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Cho nên trong cái vấn đề này, ngoài vấn đề gia đình, bà con, họ hàng, chú bác mà hồi nãy Mai đã đặt câu hỏi đó, ngay cả cộng đồng Việt Nam mình, ngay cả những tập thể của người Việt, các hội đoàn ái hữu các ấy, đây là một cái vấn đề gợi ra cho thấy rằng cái nhu cầu của cộng đồng mình càng ở nước Mỹ lâu càng có rất nhiều vấn đề phức tạp mà có lẽ cộng đồng cũng cần nhìn tới để mà có những cái biện pháp hữu hiệu. Thí dụ như bây giờ nếu có một những cái nhóm mà có tính cách mà văn hóa giáo dục đó chị, thì có thể giúp vào cái trường hợp của em này, và có thể đúng như vừa rồi chị vừa nói đó, là có thể có những bậc phụ huynh sẽ sẵn sàng yểm trợ em, hỗ trợ em để mà nuôi dạy cho em, cho một đứa trẻ mà đang có cái sức phấn đấu mà mãnh liệt như vậy. Sáng nay thì chúng tôi cũng thấy có một vài thính giả cũng có gọi vào đài để mà yêu cầu đài tổ chức một cái buổi gây quỹ cho em này. Nhưng mà thưa quý thính giả, đã có tổ chức đã đang gây quỹ cho em rồi, thì có lẽ quý vị vâng cứ tham gia vào trong những cái đó để mà cho nó tạo chung vào một mối thì tốt hơn là làm riêng lẻ. Với lại em cũng còn trẻ quá, cũng còn cần biết cái hoàn cảnh gia đình của em như thế nào. Đôi khi cái sự mà giúp đỡ mà nhiều khi quá độ lại gây ra nhiều cái vấn đề rắc rối cho cái người được giúp, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và quý vị cứ đi vào trong website, rồi quý vị thấy có những cái nơi mà quý vị có thể là giúp đỡ cho em Diane Trần. Và trở lại với cái việc mà gia đình, thì chúng ta thấy rằng phần đông ở đây, những gia đình cả Việt cả Mỹ, khi mà cha mẹ ly dị thì con cái ảnh hưởng đến đời sống rất là nhiều. Vì vậy cho nên, và chúng ta cũng ở trong mỗi hoàn cảnh thì chúng ta cũng không thể nào nói rằng không nên ly dị hoặc là nên ly dị. Tuy nhiên cái đời sống của con cái nó tùy thuộc vào gia đình rất là nhiều, tại vì gia đình là nền tảng của xã hội. Và nếu mà gia đình không có được êm ấm, may là các em, anh chị em của Diane Trần này, anh em của họ là một những học sinh giỏi và ham học. Chứ còn mà nếu mà cha mẹ ly dị mà bỏ con cái như thế này rồi, các em có thể trở thành nghiện ma túy hay là làm những cái tội ác gì khác, phải không chị? Dạ, bụi đời. Đây là một cái hoàn cảnh ba em rất là đáng thương. Thành đã hy vọng rằng không có phải người ta nuôi chỉ có em Diane Trần mà nuôi cả anh của em cũng như em của em nữa.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp xin dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, có lẽ chúng tôi phải xin đổi đường dây khác, bởi vì chúng tôi xin lỗi, đổi đường dây khác. Xin mời vị thính giả.
Chào hai cô Thanh Thủy với cô Thu Nga.
Dạ, xin được biết ví danh của ông.
Tôi tên Minh ở Forward.
Dạ vâng, xin chào ông Minh.
Câu chuyện của cô Diane Trần này mình cũng không có biết chính xác mấy, nhưng mà mình cũng đâu dám mà có gì cho ông thẩm phán đó đâu, thì mình chỉ ấy đó là trường hợp quá tội nghiệp thôi. Thì tôi cũng yêu cầu tất cả ai mà ký vào cái thỉnh quyền tư trên.org đó thì cũng xin ký vô luôn cho ông Lý Tống nữa. Vô cái website đó thì có cái của cái phần của ông Lý Tống nữa, thì mình cũng nên ký vào cái đó để giúp đỡ ông Lý Tống. Thì hai trường hợp này thì cũng là đang trong cái cộng đồng Việt Nam mình. Tôi chỉ có ý kiến kêu gọi vậy thôi.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông mình. Không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chứ còn ngay cả cái trường trung học này đó, cũng ngạc nhiên là các đài truyền hình cũng không có thấy phỏng vấn các giới chức ở trong trường này để xem cái trường hợp của em Diane Trần tại sao mà họ lại đi phơi qua bên tòa án này chị ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta, nếu mà những TV của Việt Nam đó, nếu mà có thể thì đi đến phỏng vấn em để biết rõ hơn. Vâng, thì bất cứ một cái trường hợp nào mà liên quan đến gia đình và học đường thì thường thường người ta cũng phỏng vấn các cô giáo để biết rằng em này đã học hành như thế nào. Và cái việc mà dĩ nhiên là ông thẩm phán Lenny đó làm đúng với cái chức vụ của ông và những cái điều gì mà ông cảm thấy là trên base, trên cái công việc của ông và trên cái luật pháp. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có một cái số đông chữ ký như vậy, chữ ký tức là cái số phiếu và chữ cái signature tức là cái vote, mà nếu mà vote nhiều thì chắc chắn đồng ý rằng ông làm cái điều đúng. Nhưng mà nếu mà có một cái sự mà thỉnh nguyện của dân chúng mà lên đến cái mức mà cao độ như vậy thì chắc chắn rằng Thu Nga nghĩ rằng ông sẽ thay đổi mà thôi. Chị Thủy nghĩ vậy không?
Vâng, chắc chắn như vậy, ông sẽ bị cái áp lực rất là mạnh. Nhưng mà ông cũng phải tìm, chắc ông phải tìm một cái kẽ hở nào ở trong luật pháp á chị.
Vâng.
Để mà ông có thể lách ra một cách mà gọn gàng, mà không có thành những cái tiền lệ cho những cái kê sau. Như vậy thì nếu ông mà thí dụ như ông thai em này rồi, có rất nhiều những cái em khác nhiều khi lại sẽ bị cha mẹ của họ kiện là tại sao ông thai em này mà ông lại không tha con tôi. Thành ra nó cái vấn đề luật pháp nó ảnh hưởng đến dây chuyền với nhau rất là nhiều. Tuy nhiên trường hợp của một em bé này là một trường hợp thật là đáng thương, mới có 17 tuổi thôi. Là cái tuổi mà người ta nói ăn chưa no, lo chưa tới hả chị? Có rất nhiều em sinh viên Việt Nam đã học đại học 3-4 năm là 20-21 tuổi rồi mà vẫn còn được cha mẹ lo cho từ bữa ăn giấc ngủ, lo cho từ cái tiền học, tiền sách vở, tiền xăng cộ xe nhớt. Xe cộ xăng nhớt mà bây giờ em bé này mới có 17 tuổi mà phải lo, mà lại lo cho người anh nữa. Chắc là người anh này cũng đang đuối sức lắm. Như vậy thấy là cái lòng không phải chỉ là một cái đứa nhỏ có lòng mà lại còn có tinh thần trách nhiệm, mà lại còn có cái lòng rất là lớn đối với anh chị em mình. Và cũng lạ mà điều đó là khi mà hỏi tới thì người không ai nói gì đến cha mẹ cô cả. Tức là một cái người mà có lòng với các anh chị em như vậy chắc cũng có lòng chung với cha mẹ và với tất cả mọi người luôn. Thành ra em cũng không có than phiền gì về chuyện này hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và thấy cái một cái bản tin khác thì em làm việc ở tại Elliot Wedding Planning Venue và em đã làm full time ở cái chỗ đó. Và cũng giống như chúng ta cũng nói từ nãy giờ thì em support cho người anh trai và người em gái từ khi mà cha mẹ của em separate và mẹ của em đã đi qua một cái tiểu bang khác. Và cha của em thì thường thường là làm việc về nhà là trễ lắm. Vì vậy cho nên và em Diane Trần là một student mà straight A student và em lúc nào em cũng keep up cái grade up. Nhưng mà thỉnh thoảng thì em mệt quá, em nói là cái người này nói là em overslept, tại vì em làm việc nhiều quá cho nên thường thường là em tới trường là em rất là mệt và buổi sáng là có thể là em không có dậy được. Thành ra những cái chuyện đó thì nếu mà chúng ta đào sâu về cái việc mà luật pháp mà nói là không có cho bỏ học nhiều quá thì ông thẩm phán này ông cũng có cái lý của ông là để mà làm gương cho những người khác. Nhưng mà Thu Nga vẫn thấy rằng ở trên đời này cái mỗi một cái việc mình phải flexible, mình phải tùy theo cái trường hợp của mình. Nhưng mà chúng ta coi chờ xem khi mà có nhiều cái chữ ký trong cái thỉnh nguyện thư này thì ông này ông sẽ làm như thế nào?
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào quý vị trên đài.
Dạ, vâng.
Tôi thì
dạ, xin được biết ký xanh của ông.
Tôi tên Dũng.
Dạ, vâng, chào ông Dũng.
Tôi rõ là cái cô đại em này 17 tuổi là dưới một cái sự hộ pháp của cha mẹ và những người chịu trách nhiệm chứ đâu phải là riêng của cô ta. Cho nên nếu mà trường hợp mà cô ta bị bắt như vậy thì tôi nghĩ là khi gắn kết tội là cha mẹ chứ không phải là cô ta.
Yeah.
Bởi vì cô ta dù sao đi nữa cũng mới 17 tuổi thôi. Còn cái chuyện mà ký thỉnh nguyện thư mà để mà xin ông tòa mà thay đổi cái lập trường của ổng thì tôi nghĩ cái đó cũng là một cách có thể xảy ra nhưng mà cũng rất khó khăn. Tại vì một ông chánh án thì ổng cũng có quyền tuyên án. Nhưng mà bây giờ ổng nói là ổng tha cho cô ta đi thì ổng sẽ bắt lại cha mẹ của cô ta. Tại vì những cái người đó mới là những cái người mà chịu trách nhiệm vì cái vấn đề của cô ta ăn học cũng như là nuôi dạy cô ta chứ đâu phải là cái chuyện của cô ta. Tôi chỉ có ý nghĩa thôi.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến của ông Dũng rất là nhiều. Vâng, ông Dũng nêu ra cái điều đó cũng đúng mà chị Thu Nga 17 tuổi vẫn còn là vị thành niên, 18 tuổi thì mới trở thành được tự do. Tuy nhiên, theo luật pháp của nước Mỹ sau này cũng rất nhiều, đến cái tuổi 17 là người ta coi như là cũng là một người lớn rồi, nó vẫn có một cái lằn ranh giới rất là mờ nhạt giữa tuổi 17 và tuổi 18. Cho nên khi mà ra tòa Juvenile Court chúng ta cũng thấy có nhiều em bé tội phạm 17 tuổi mà bị xử như là một người lớn đó. Cho nên có thể trong cái chuyện học hành này đó, cha mẹ cũng vì đã 17, cha mẹ không phải dính vào nữa chăng. Tuy nhưng mà chị Thu Nga biết không, ở riêng cái trường Willis này đó, thì cái luật lệ của họ đó mà chúng tôi đọc thấy ở chính cái website đó, là nếu mà một học trò mà có 10 cái vắng mặt 10 lần mà không có giấy phép trong vòng 6 tháng thì là sẽ bị đưa qua bên tòa án thiếu nhi, và khi đã qua bên tòa án thiếu nhi rồi đó thì hoàn toàn thuộc vào tay tòa án mà thôi. Nhưng mà như trường hợp của em này không có cha mẹ ở nhà thì những cái khi mà em vắng mặt lấy ai ký giấy cho em để cho cái những cái sự vắng mặt của em trở thành hợp lệ bây giờ? Thành ra nhiều khi cái vắng mặt của em cũng là cái vắng mặt như là những đứa trẻ khác thôi, nhưng mà những đứa trẻ khác thì có cha mẹ viết thư vào trường để xin phép, phải không chị? Còn em bé này thì không có. Mà
dạ đúng rồi, nếu mà các em mà đau hay có cái lý do gì chánh đáng đó thì cha mẹ viết thư. Nhưng mà theo những cái bản tin đó thì thấy rằng cha mẹ của em đã coi như là bỏ rơi các em, thì họ dùng cái chữ là abandon em, các em này ngay ở trong một cái vụ ly dị ở trong tòa mà họ gọi là rất là messy divorce.
Vâng, cái điều này cũng lạ, tại vì không biết ở bên tiểu bang Texas làm sao, chứ có nhiều tiểu bang khác đó. Thí dụ như bên California, chị Thu Nga biết không, thí dụ như là trẻ em sau 10 giờ không có được đi ra ngoài đường chẳng hạn, trong những cái giờ hay là trong cái giờ đi học đó chị, giờ mà đang lớp học đó mà nếu đi ngoài đường đó thì các em sẽ bị bắt giữ, và cái người mà bị phạt là cha mẹ chứ không phải là các em.
Đúng vậy.
Tại vì cha mẹ đã không ngó chừng con để cho con phải ra đường, hoặc là các em mà nếu đụng xe, đụng cổ gì gây thương tích cho ai thì cha mẹ cũng là người sẽ phải bồi thường, phải chịu trả những cái đó. Nhưng mà riêng trong trường hợp này thì tại sao ông tòa không bắt cha mẹ của em thì cũng không hiểu. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ. kính chào hai cô, cô vợ nên thầy và cô ta Thu Na.
Dạ vâng, xin được, dạ xin được biết quý về quý danh của ông thưa ông.
Dạ, dạ tôi tên Anh.
Dạ vâng, chào ông Anh. Dạ.
Dạ, cái chương trình này quá hay, nhưng mà có cái gì cái đưa lên trên đài như vậy là đồng bào đưa cái ý kiến là tôi là một người cũng hơi lớn tuổi rồi, mà tôi ít nghe tiếng Mỹ được lắm, nhưng mà cái cô Thu Na hay dùng tiếng Mỹ quá, như là Messi Divorce là cái gì tôi cũng hiểu rồi, là Overslept là cái gì tôi không hiểu. Rồi lại có nhiều tiếng Mỹ nữa tôi không có hiểu đó. Xin quý vị dùng nhiều tiếng Việt đi, vì tiếng Việt mình cũng phong phú lắm.
Vâng, thưa ông Dũng. Vâng,
những người lớn tuổi, Messi Divorce, chút nữa tôi mới về tôi qua từ điển Messi Divorce là cái gì, mà Overselect là cái gì, tôi cũng không hiểu.
Vâng, thưa ông Dũng, ông Dũng có ý kiến gì về cái viện của ông này? Vâng, xin ghi nhận ý kiến của ông.
Nhưng mà... Tòa này, yeah, ý kiến ông tòa này... mà bây giờ ông ráng ông chuyển chuyện lên cái luật là do con người làm ra, thì con người có thể sửa đổi, thì nếu mà nhiều người lên thỉnh nguyện thư thì có thể họ sửa đổi một chút, còn mới đầu uống công với luật một chút thì cũng được chứ không sao hết.
Vâng, dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông Dũng rất là nhiều. Vâng,
cảm ơn
hai
cô
nha. Vâng. Dạ vâng, à, trước tiên là sorry với là xin lỗi quý thính giả, là có nhiều cái chữ của Mỹ mà nếu mà dịch ra đó thì nó lại không có sát nghĩa, mà tôi nghĩ rằng là quý vị cũng hiểu nhiều tiếng Mỹ, tuy nhiên là chúng tôi cũng ráng hết sức để dịch những cái chữ đó, tại vì Thu Nga vừa tường trình mà vừa đọc những cái bài báo này. Messy divorce có nghĩa là khi mà mình ly dị đó. Thì có nhiều cái cuộc ly dị mà diễn ra một cách tốt đẹp, nhưng mà có nhiều cái cuộc ly dị mà diễn ra một cách rất là tệ. Cái cuộc mà ly dị của hai ông bà cha mẹ của em Diane Trần đó, coi như là bỏ rơi cả ba em bé luôn trong một cái cuộc ly dị ngay ở trong tòa, mà rất là mình cái chữ đó mình gọi là xấu xa, hay
rất là bê bối đó,
rất
chị
là bê bối. Dạ, dạ. Vâng.
Thật con... là bê bối, dạ. trong cái vụ mà từ giấy tờ cho đến cái sự mà cái cách phân chia sẻ với nhau đó rất là tệ.
Dạ.
Nhưng mà chắc quý thính giả thì Nga biết rằng nhiều khi chúng ta cũng lâu chắc mình cũng phải kể ra chia sẻ với quý thính giả về cái hậu trường sân khấu của một phòng ghi âm của một đài phát thanh. Thưa quý thính giả, trước mặt của mấy chị em chúng tôi đó là đầy những cái bản tin tiếng Việt cũng có, thì có ít thôi, còn đa số là các bản tin bằng tiếng Anh. Thành ra nhiều khi nhìn vào bằng tiếng Anh đó mà lại nói trực tiếp ngay với quý vị đó, thành ra nhiều khi không có kịp dịch ở trong đầu. Và với lại hơn nữa, mình ở bên này cũng 37 năm rồi, cha mẹ nào cũng bị con cái ở nhà đó, dù các em có nói tiếng Việt thạo nhưng mà nhiều khi các em cũng nói kiểu người ta gọi là tiếng Việt ba rọi đó chị.
Dạ, vâng.
Thế là cũng chêm tiếng Mỹ vào, thành ra đôi khi cha mẹ cũng có cái thói quen đó. Với chị Thu Nga biết rằng có một thời gian chúng tôi cũng làm thông dịch viên ở ngoài tòa án đó.
Dạ.
Thì có những cái chữ đó mà chúng tôi phải xin phép với lại tòa là phải để cho mình được nói bằng tiếng Anh.
Dạ.
Bởi vì dịch ra bằng tiếng Việt đó thì cái người tội nhân sẽ không có hiểu. Thí dụ như bây giờ mình nói probation officer mà mình lại gọi là một cái người mà chuyên môn phụ trách về cái vấn đề probation, tức là án treo đó, thì vâng, thì là cái người tù nhân sẽ ngớ ra, mặc dù không biết tiếng Anh nhưng mà họ biết hết những cái chữ đó, một khi đã vào trong cái vòng lao lý đó họ hiểu hết những cái chữ đó, probation officer là gì, hearing là gì, là cái gì. Còn khi mà dịch ra bằng tiếng Việt cái là họ ngớ ra để họ không có hiểu, cũng như chúng ta bây giờ thấy nhiều cái chữ mà bằng computer đó chỉ ở bên này mình quen dùng bằng tiếng Anh đó, đến khi mình nghe thấy cái ngôn ngữ những người Việt Nam mới sang mà nói những cái chữ cái này cái kia, cái là nhiều khi chúng tôi phải hỏi lại, ủa vậy tiếng Mỹ đó là cái gì?
Vâng,
vậy thì mình mới có thể hiểu được.
Dạ. Nhưng mà chúng tôi sẽ hứa là sẽ chắc chắn rằng sẽ cố gắng dịch càng nhiều càng tốt. Và ông có hỏi chữ overslept, tức là cô đó, cô làm việc buổi tối nhiều quá, cô làm bài cho tới 6-7 giờ buổi
sáng.
Thành ra cô, nghĩa là cô ngủ trễ, cô
quên
đi. Dạ vâng, đó là nó như vậy.
Để đồng hồ báo thức đó, mà vẫn không nghe thấy tiếng chuông báo thức, và cho nó là ngủ quá. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Ở tôi không?
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của bà.
Tôi bà ở Đà Lạt.
Dạ vâng, chào bà Hai.
Dạ. Chào cô Thu Thủy, chào cô Thu Nga.
Dạ.
Dạ chào bà.
Tôi nghe hồi mẹ vừa nghe thương tâm cho cô bé, con bé tội nghiệp quá. Nhưng mà tôi nghĩ là mình nên cái thỉnh nguyện thư cho trường. Chứ còn ông tòa thì trường đưa câu ổng lên. Chứ ổng không có cái lỗi gì hết, nhưng mà mình xin ổng bớt tội cho cháu thì ok, chứ còn thường cho giáo viên đưa lên cho nên cho trường và tòa của học sinh họ mới mở.
Vâng,
chứ còn trường không đưa lên thì học không có tòa nào mở hết.
Đúng dạ. Bà thưa bà hai ơi, hình như bà vẫn để radio thành ra nó bị echo phải không chị Phương ha?
Dạ vâng đúng rồi, echo nhiều.
Dạ,
vâng dạ, nghe cái tiếng echo nhiều lắm, mỗi câu nói của bà lại lặp lại. Vâng đúng rồi.
Tại vì cái gì cũng giao trường hết. Giao cô giáo viên cũng có nhiều cô được lắm mà cũng có nhiều cô xấu lắm.
Dạ.
Chứ không phải là cô giáo viên nào cũng tốt, cô bác được cái nó ngủ gục một cái là của bác là của kêu cảnh sát trong trường tới liền.
Vâng.
Đi đây trong trường tới liền là họ không thấy cái gì nó hạt viêm nhưng mà thấy nó mệt quá nó ngủ gục một chiếu á.
Vâng.
Nên là mình bây giờ mình có thể ký tỉnh thư của các trường nhà trường nó đơn giản nó đó.
Vâng.
Cái bà cô giáo ông thầy nào mà đưa chi tiêu cho bác nó để cái giá từ đuổi nó về cái ngày đó rồi cho nó ra tòa đó.
Vâng.
Thế còn ông tòa thì ông sẽ làm vậy để cho cái đoàn học sinh kia còn nhiều học sinh nữa chứ không phải một đứa.
Dạ.
Tôi chỉ có ý kiến vậy thôi.
Vâng ạ, dạ cảm ơn ý kiến của bà hai rất là nhiều. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp xin được danh ạ.
Dạ, phải em.
Chào vâng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, dạ xem em tên Steven.
Vâng, chào Steven.
Dạ,
hình như là cô đang nói về cái vụ mà cái cô đó cổ, bởi như là cổ học rồi xong rồi bị ông quan tòa
bắt bỏ tù đó.
Tại vì em có đọc cái đó ngay trong cái ngày đó trên internet, nếu mà mình theo dõi đó mình đọc á là cổ đã bị warning trước rồi.
Đúng.
Mà trong cái website nó nói rõ ràng là cổ làm việc full time rồi part time mà làm cái nọ mà lông lá chân. Mà ừ. Trước đó đã bị ông đã bị ra tòa bị warning rồi.
Dạ hồi tháng trước.
Đáng lẽ cổ phải biết là cái trong cái tình trạng của cổ là cổ phải ngưng những cái việc không cần thiết đi. Tại như cổ như đang nếu mà nhớ không lầm đang học lớp 11 thì phải.
Đúng, học lớp 11
dạ.
Không có cha
bởi
mẹ.
Như là cũng dạ.
Nhưng mà anh
thôi.
Dạ, nhưng mà anh Steven có biết là cô này không hề có cha mẹ lo cho cô. Thành ra cô phải đi làm để cũng những cô nuôi cô là còn phải giúp cho một người anh đang học trường đại học ANM, giúp cho một người em đang ở nhà bà con. Còn cô cũng ở nhờ nhà cái người chủ mà cô làm việc. Thành ra cũng tội lắm một cái người trong một cái hoàn cảnh như vậy đấy anh Steven.
Dạ thật sự là trong cái website thì bữa ngày ngay ngày hôm đó thì em đọc em không biết không nhớ là cổ không có nói rõ là cổ giúp cho anh chị em nhưng mà trong website chỉ nói là cổ học 11 rồi cổ đã từng bị warning bị nói là ok nếu mà vắng mặt nữa đó là rồi truancy là sẽ bị
tù
vô tù á.
Đúng.
Đó. Rồi nhưng mà em nghĩ là chắc cổ cũng nghĩ luật pháp ở đây cũng không đến nỗi gì mà bắt mà nghỉ học ở Hà Xuân nghỉ học mà vô tù đâu nhưng tới đó là như mình coi thường luật pháp rồi.
Cảm ơn Steven. Anh Steven bao nhiêu tuổi vậy? Xin lỗi hỏi thăm. Sở dĩ tôi hỏi cái tuổi này là tại vì thế này anh. Đây là một cái em bé mới có 17 tuổi. Thành ra cái tuổi này nhiều khi cái đầu óc cũng không có nghĩ xa được, không có nhìn thấy những cái hậu quả cái hành động của mình làm.
Em thì em trên 40 rồi.
Vâng.
Em đã từng học ở high school ở đây em trong 4 năm high school em nghỉ học khoảng chừng 2 ngày à.
Vâng.
Mà trong 2 ngày đó có một ngày em nó ảnh hưởng đến cái như 4 năm học của em là coi như cái ngày đó cái ngày không phải thi final. Cô giáo cổ nói là đi vô chỉ dẫn cho mỗi học trò đi ăn thôi. Điểm này đã xét hết xong xuôi rồi. Em nói ơi đi ăn đi vô làm gì bữa đó Houston Rockets năm đó em nhớ là năm 85 Houston Rockets nó chơi với Boston Celtics nó final nó thôi vô làm gì vô ăn với làm gì. Em không đi vô lớp thì cô giáo khi mà ngày hôm sau em vô á thì cô giáo của nó ta cho mày con F nguyên năm luôn.
Thành ra ảnh hưởng
rồi, em hỏi tại sao vậy? Cô nói là mặc dù cái điểm xét xong rồi nhưng mà mày coi thường cái luật, tao nói là cái đi vô để mà giống như cái ngày cuối năm như cổ cho học cho nó ăn nhưng mà cái lớp là cái lớp English rồi cổ nói ok mày coi thường, cổ nói em coi thường cái luật trong học đường, cổ nói cho em nguyên con F luôn. Nằm trong 4 năm em chỉ có A với B thôi mà chỉ có còn F trong lớp đó. Mà cái đó cái bài học lúc đó là em nghĩ là mình phải coi cái luật nó không phải là luật học đường mà ngoài luật khác tất cả là luật. Luật vẫn là luật. Nếu mình coi thường sẽ có hậu quả lúc nào mình không biết.
Đúng như vậy. Cảm ơn
đó, anh. Cái đó cái hồi chuông đánh thức cho tất cả những người không phải ở học đường luôn mà ở ngoài xã hội nữa.
Đúng.
Cái câu đó em nghĩ là bây giờ cũng trong cái vấn đề mà khó khăn thì cũng trải qua thôi. Nhưng mà cho mọi người thấy là luật pháp vẫn là luật pháp.
Đúng.
Rồi cái ý kiến của em vậy thôi.
Vâng, cảm ơn anh sĩ Vân rất là nhiều. Cũng may là anh học được từ cái bài học Quang Linh cảnh cáo đó hả chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Để mà thay đổi. Nhưng mà hồi đó anh sĩ Vân cũng 17 tuổi. À, cái rất tội là thường thường ở cái tuổi này đó là còn có cha mẹ nhắc nhở chị Thu Nga ha.
Vâng,
con
vậy.
Cái mà ngủ quên là cha mẹ còn vào trong phòng kéo dậy, tại sao giờ này con chưa dậy đi học? Để con đi học rồi lo lắng cho mọi cái mà em bé này phải tự lo lấy hết cho mình. Thành ra cái đáng thương là cái chỗ đó, mà chính vì vậy mới làm cho cả nước là đang rất là thương cảm cho cô bé này.
Dạ vâng, đúng rồi, cái tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới, nhưng mà đúng như vậy, đáng lẽ là phải có cha mẹ dẫn dắt các em. Con dạy thì cái mang, còn cô này đó thì là cô dạy đó thì là cô phải chịu. Và Thu Nga cũng thắc mắc là người anh ở tại A&M đó đã nghe chuyện này chưa và có ý kiến như thế nào, tại sao mà em lại nuôi anh mà anh lại không có nuôi em. Thành ra thấy trường hợp mà ba anh em nhà này tội nghiệp quá. Và đúng như vậy thì luật pháp là luật pháp. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng luật pháp là luật pháp. Nhưng mà luật pháp ở đây rõ ràng là cũng có những cái kẽ hở mà có nhiều người có tội thì thoát ra. Và những người mà giống như cô này đó thì cũng có thể là nghĩ giống như là em vừa nói đó, có thể là nghĩ rằng không có đến độ nào mà mình phải vào tù như vậy.
Vâng, dạ. Không có ngờ như vậy, dạ, mình đâu có làm gì xấu xa đâu. À vâng, luật pháp nhưng mà nhân như là máy vậy đó hả chị?
Dạ, vâng,
không
đúng
không
rồi,
có một chỗ nào,
dạ, vâng,
để mà cho có cái sự suy nghĩ vào trong đó cả. À, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ, xin được biết cái danh ông.
Dạ thưa tôi tên Tom, dạ, xin chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào ông Tom.
Dạ thưa tôi có cái ý kiến này nhưng mà tôi nghĩ rằng sau này cô gái này sẽ cảm ơn cho ông quan tòa nhiều hơn.
Vâng.
Tại vì cái ông quan tòa đã làm cho cái cả cái cộng đồng của Hilton bây giờ nó lan ra tới coi là nationwide đó.
Vâng.
Thành ra có thể những cái hãng, những cái xưởng này nọ họ sẽ support cô này, có thể cô này sẽ lên đại học free. Cô sẽ được a lot of donation.
Vâng.
Tại ngày hôm qua tôi có viết một cái comment trên internet đó.
Vâng.
Dạ thì tôi nói it's good to be bad, nhưng mà thành ra sau đó tôi có view là thì bà con cũng come up quá chừng.
Yeah.
Vì sao đó thì đọc mấy cái comment của người ta rồi mình mới thấy là thật sự người ta nói là nên nhốt cha mẹ hơn là nhốt đứa trẻ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng.
Tôi nghĩ rằng tôi mừng cho cô bé này hơn là buồn cho cô đó. Thật sự tôi biết chắc là cô sẽ có được những cái quyền lợi, những cái benefit nhiều từ cái tấm lòng của người Mỹ.
Dạ, vâng, dạ, cảm ơn ông Tom rất là nhiều. Vâng.
Dạ, tôi có ý kiến và thôi, dạ, chào hai chị.
Vâng, xin chào. Vâng, cho chúng ta cũng đồng ý với ông Tom và chị Thu Nga ha.
Dạ.
Chắc chắn là em được cái sự chú ý rất là nhiều. Mà thật ra Diane là đã biến cái hoàn cảnh rất là khó khăn của em trở thành một cái gương phấn đấu, nỗ lực mà vươn lên hả chị? Thành ra bây giờ với cái sự trợ giúp của tất cả mọi người, mà cái này trên toàn quốc, đây là chúng ta chỉ biết một số, ví dụ con số mà trên 30.000 đồng của cái quỹ mà học bổng của em mà ở Louisiana mà thâu được, hay là trên 27.000 chữ ký mà người ta thâu được, đó là những cái điều chúng ta biết thôi. Còn biết bao nhiêu những cái mạnh thường quân âm thầm, người ta sẽ tìm cách liên lạc trực tiếp với em để mà và có những cái sự mà giúp đỡ em, giống như chị Thu Nga vừa nói, nhiều khi sẽ có một gia đình, thí dụ Bill Gates chẳng hạn, có thể nhận em làm con nuôi hả chị?
Dạ đúng rồi. Và cha mẹ khi mà sanh con cái ra đó thì cha mẹ phải có trách nhiệm đối với con cái của mình. Mình thấy rằng rõ ràng rằng khi mà con cái lớn lên, cha mẹ thấy rằng con cái giàu mà có đến cái tuổi bao nhiêu tuổi đi nữa cũng thấy là con cái cần cái sự giúp đỡ, cũng cái sự mà che chở và thương yêu của cha mẹ. Nhưng mà trường hợp của em Diane Trần thì rất là tội nghiệp, và chúng ta cũng thấy rằng chỉ có nước cộng sản, chỉ có cộng sản thì mới nói rằng con cái là một cái sự mà thể xác của hai người rồi sanh ra rồi không có một trách nhiệm gì hết, thì không đúng như vậy. Cha mẹ sanh con cái ra, cha mẹ phải có trách nhiệm ở trên cái đời sống của con cái cho tới khi mà chúng có thể tự lập được, và ở Mỹ này là 18 tuổi. Thành ra chúng ta kêu gọi cái sự mà trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái khi mà con cái ở còn trong cái tuổi vị thành niên như thế này.
Vâng, xin được mời vị thính giả. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa tôi.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh
ông.
Dạ vâng ạ, chào ông Nguyễn. Vâng.
Dạ thưa, cái trường hợp này thì thấy rất tội nghiệp cho cô nhỏ này.
Vâng.
Nhưng mà nó cũng là một cái hồi chuông để cảnh tỉnh lại những cái người mà đã coi thường học đường. Bởi vì chính tôi là cái người đã giúp đỡ cho những cái người Việt Nam mới tị nạn qua. và tôi đã đưa họ đi tới trường học và tôi đã hướng dẫn cậu biết rằng là từ ở Mỹ này đấy, cái luật lệ áp dụng rất gắt gao. Từ 6 tuổi đến 18 tuổi phải đi học, nhưng mà những gia đình đó và ngay cả những đứa nhỏ đó nó không quan tâm. Và đó là trường hợp mà tôi biết rõ như vậy. Nó lấy những lý do rất là đơn giản là bữa nay con ngủ quên, ngày mai con thấy người không có có khỏe. Tôi nói không lý do gì cả, phải đi học. Mà nếu không đi học, cảnh sát tới tận nhà bắt mà họ vẫn không có nghe. Đó là trường hợp của tôi. Người ta lấy lý do là người ta không có hiểu tiếng Mỹ nhiều, mà tôi đã thông dịch cho người ta, tôi đã đưa người ta tới trường, tôi đã bảo người ta ký vào tờ giấy đó. Quý vị biết là từ khi đưa một đứa nhỏ ra tòa, nó rất nhiều thủ tục nhiều khe, chứ không phải là một ngày mà nó vắng mặt tới 10, vắng mặt từ 10 lần. Cả 7-8 tháng một năm, và trong 7-8 tháng một năm đó đã có bao nhiêu lần phụ huynh phải tới họp. Nếu mà phụ huynh không tới được đó, bố mẹ không tới được thì có anh, những người anh lớn tới họp, người ta mới chịu. Rồi sau đó người ta mới đưa tòa, chứ không phải là hứng lên cái đưa tòa. Thành ra mình nói rằng là cái chuyện đó là một cái chuyện tội nghiệp cho cô bé đó, thì tôi đồng ý. Nhưng mà luật lệ của nhà trường và luật lệ của quốc gia cần phải tuân theo. Nhưng mà với một 24 tiếng hồ tù đó, không phải là một cái điều tồi tệ lắm cho một đứa nhỏ 17 tuổi, bởi vì cái tội đó không phải tội ăn cắp ăn trộm, không phải tội hình sự, mà nó rất dễ được xóa đi ở trong cái hồ sơ. Nhưng mà đó là một cái tiếng vang lên cho tất cả mọi người. Tôi đã thấy có những người mà Việt Nam cho con đi ở nhà, mới có 11 tuổi cho ở nhà, giấu nó ở trong nhà luôn, không cho đi ra ngoài đường.
Không có cho đi học, phải không?
Không cho đi học nữa, giấu nhà, nhưng không cho đi học nữa. Cái đó trường hợp tôi nói thật.
Nhiều.
Tôi nói thật.
Hoặc là
mà đó là cái chuyện mà mình muốn giải thích thế nào tao không hiểu, bởi vì người ta chưa hiểu được cái rõ cái luật lệ Mỹ này.
Đúng.
Là cái giáo dục cưỡng bách. Mà cha mẹ không có quyền.
Dạ vâng, dạ.
Cha mẹ không có quyền. Đó là một cái trường hợp mà tôi rất đồng ý cái ông vừa rồi. Là trường hợp may cho cái cô này. Và may cho cả cộng đồng, những người mà có thể nói là người ta không có để ý đến luật pháp cả.
Không quen với luật lệ, không quen tôn trọng luật lệ.
Họ sau khi nó đi nó bỏ học ấy, mặc dù bữa hôm trước biết là đi chơi với bạn trai, bạn người bạn gái nó.
Vâng.
Chứ phải không, nó
dạ.
Mệt quá.
Dạ vâng.
Nó đi chơi bạn, tối hôm trước đi với bạn gái 11, 12 đêm chưa về.
Dạ cảm ơn, vâng, cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn rất là nhiều. Vâng, đúng, ông Nguyễn nói đúng. Đây là một cái bài học chung cho rất nhiều người hả chị Thu Nga?
Dạ, vâng.
Nhất là cho rất nhiều bậc cha mẹ Việt Nam quả tình cũng có nhiều khi cho con em nghỉ khơi khơi, nhiều khi không có chở con em đi học được á. Cha mẹ kẹt cái gì không chở con em đi học được, nhiều khi cũng cho con em nghỉ khơi khơi. Thì cái đó cũng là một cái dịp để mà chúng ta ôn lại cái bài học về luật pháp ở nước này hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi, như vậy. Và chúng ta cũng phải đồng ý, hồi nãy giờ có nhiều vị thính giả cũng nói như vậy, là chúng ta phải tôn trọng luật pháp. Và chúng ta cũng thấy, cũng suy nghĩ lại thì thấy cuộc đời này cũng có những cái trường hợp oái oăm. Có người thì muốn có con thì không được. Trong khi có những em mà siêng năng học giỏi như vậy thì không có người hướng dẫn chăm sóc. Bây giờ cứ mở cái website ra là quý vị thấy em bé này gương mặt rất là hiền từ mà em khóc, có nhiều cái hình em khóc lắm. Rồi người ta hỏi có phải cái trường hợp này là cái trường hợp là cái dùng cái chữ trường Mỹ nó là over criminalization của nước Mỹ phải không? Tức là cái gì cũng coi như là tội phạm hết. Và cái tội phạm hóa. Dạ, và tội phạm hóa, đúng rồi. Dạ, vâng. Dạ.
Cái này là quá độ.
Dạ, vâng.
Nhìn
đúng
đâu
rồi.
Cũng thấy là tội phạm mà thôi. Vâng, nhưng mà chừng như trường hợp của Diane này thì chắc chắn là bây giờ hy vọng rằng tất cả cái sự chú ý của cả nước này sẽ làm cho cuộc đời của em được dễ dàng hơn. Xin được mời vị thính giả tiếp tục trên đường dây ạ.
Dạ chào hai cô, cháu tên là Phước ạ. Dạ chào hai cô.
Vâng, chào Phước.
Cháu vừa mới nghe nói về chuyện với em mà Diane Trần á.
Vâng.
Thì cháu nghĩ là lỗi là cũng là lỗi hoàn toàn là bố mẹ của em cài em Trần. Nhưng mà mình chừng có check cái với ông tòa án, tại đấy em có nghe cái anh nào anh nói về cái lúc mà năm 85 á, lúc anh còn high school thì cháu cũng trường học giống như anh như vậy. Và lúc đó cháu cũng học lớp 11, lúc năm 85. Thì lúc đó là có cái field trip đó cô, đi á. Mà ông bà cô bà nói là muốn đi đâu á thì phải tập họp trước đó. Cháu với mấy đứa bạn cháu thì vô, cũng không phải là vô tình, nhưng mà quên cái giờ đó đến trễ 5 phút. Thì bà phải đi kiếm là ông bus driver, kiếm học sinh cô rất là trông mà họ sợ là đi lạc gì, tại vì bả lúc sau bả nói là mày phạm cái tội là cái đó cũng là trách nhiệm của tao, tao đi bao nhiêu đứa phải về, tao học sinh đó là trách nhiệm của tao, nên á tao sẽ cho mày cái lớp field trip và có thể mày không có được take final exam của cuối năm. Cháu phải xin bố mẹ cháu đến nói chuyện với bà thầy, cái lỗi đó không phải lỗi của tôi, mà cái đó là tôi không cố tình đến trễ 5 phút. Mấy đứa bạn cũng, bố mẹ cũng đến xin lỗi thì bà cũng thông cảm, bà sẽ không cho ép, mà bà bắt phải vì như là mình lấy thêm mấy thêm giờ ở lại để học thêm.
Vâng.
Nhưng mà cháu nghĩ là luật thì cũng phải theo cái luật, cũng đã bị first warning rồi thì mình luật theo luật. Nhiều khi thầy cô họ cũng không cố ý, nhưng mà họ cũng phải theo cái luật của họ. Họ là cô giáo, mình cũng phải theo cái luật chứ, mà ông judge ông cũng phải làm. Nếu ông làm thì, nếu ông bỏ qua thì ông phải, nhiều học sinh ông cũng, đó là cho những học sinh ở ngoài phải học, để nếu mà quá đáng thì mình suy nghĩ lại để mình nghĩ là học cái bài học của cô này đừng có làm quá đáng. Và cháu mong là bố mẹ các cô các bác của cái cô Đại En đó phải có lòng thương con cái, nên lòng của các của cháu đó thì nên đến tòa để nói chuyện với ông judge, và đến trường nói tại sao gia đình của cháu tôi lại phải có đến cái chuyện như vậy. Được. Cháu chỉ cho ý kiến thôi.
Vâng, cảm ơn Phước rất là nhiều. Vâng. À, đúng, Phước nói rất là đúng là chị Thu Nga, nhưng mà Phước cũng kể ra là hồi đó cũng nhờ cha mẹ và trường nói giùm, trong khi em bé này thì chỉ có một mình thôi, thành ra cái đáng thương là chỗ đó hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và rất vui là quý vị đã gọi vào nhiều để
quý thính giả còn đây trên đường dây đó chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, nhưng mà chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và chúng ta thấy rằng tuy cái bản án này nó nhẹ, nhưng mà đó, cái sự mà trừng phạt của cô cũng như cái hồ sơ mà lý lịch khi mà cô bị kết tội như vậy đó, thì có thể có nhiều trường sẽ từ chối nếu mà cái chuyện này nó không có rõ ràng. Và cái giấc mộng mà thành bác sĩ của cô đó có thể là cũng sẽ không có thực hiện được, và thậm chí đó là một cái vết đen ở trong cái hồ sơ của cô. Vì vậy cho nên là chúng ta rất là mong những cái thỉnh nguyện thư này, nếu mà quý vị nghĩ rằng cô bé đáng thương và cô bé và cha mẹ cô bé mới là người chịu trách nhiệm, thì chúng ta có thể làm một cái hành động là ký vào cái thỉnh nguyện thư để mà cô bé có thể là được thông dong. Và cũng hy vọng rằng giống như chúng ta nói từ hồi nãy giờ, có người biết được cái câu chuyện này và cuộc đời cô bé tự nhiên lại trở thành ra là hạnh phúc hơn, là cái như là cái câu chuyện này. Yeah.
Đó là cũng là cái điều mong mỏi của tất cả mọi người. Nhưng mà thật ra cái luật pháp của nước Mỹ này cũng tinh vi lắm chị. Bởi vì nước Mỹ là một cái nước rất là tôn trọng tự do, cho nên cũng phải dạy cho cả con người công dân có cái tinh thần tự giác từ lúc còn rất là nhỏ. Chị Thu Nga cũng thấy rằng đó, mặc dù chúng ta không nói nước Mỹ không có cái môn công dân giáo dục như là của Việt Nam mình đó, dạy lễ phép hay dạy cái này, nhưng mà họ lại dạy một cái tinh thần tự giác rất là cao độ từ lúc còn nhỏ. Cho nên như hồi nãy Phước vừa mới kể chuyện đó, chỉ có đến trễ mà thôi mà thấy một cô giáo cũng cho ngay một con F thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả cái học điểm của mình của suốt cả trong năm. Trong cái trường hợp của Đen Trần này đó, nếu mà trong hồ sơ của em dù là chỉ là tuổi lúc còn nhỏ juvenile court thôi, tức là tòa án thiếu nhi thôi, nhưng mà nếu mà có cái hồ sơ bị tù đầy trong cái lý lịch này đó, thì rất nhiều những cái trường nổi tiếng hay những cái học bổng sẽ từ chối, không có nhận. Và sau này trong cái con đường làm việc cũng vậy. Thí dụ như muốn đi làm việc cho chính phủ hay là làm việc cho federal, chính phủ liên bang, là người ta nhìn vào những cái hồ sơ này rất là kỹ. Chị có biết rằng thí dụ như muốn trở thành cảnh sát viên chẳng hạn, mà nếu mà bị một cái ticket là nhiều khi cũng không được không, hay là có nhiều cái, có trở thành một người bất cứ ngành nghề gì nó cũng có những cái nhìn. Cho nên tất cả những cái hồ sơ lý lịch này đó, nó ảnh hưởng đến tương lai của em rất nhiều. Vì vậy cho ký thỉnh nguyện thư thì cứ ký, nhưng mà chúng tôi cũng rất là mong được nghe từ gia đình, cha mẹ, anh chị em, hay là bà con, hay là hàng xóm của em bé này. Nếu có mà quý vị có thể được thì mời quý vị gọi vào liên lạc với chúng tôi 713, qua cái số điện thoại ở đài là 713-917-0050, để mà nêu lên cái tiếng nói. Chứ nãy giờ chị em mình chỉ nói những người vắng mặt hả chị Thu Nga? Thành ra chúng ta cũng cần tạo cơ hội để cho họ có được cái nói lên được cái tiếng nói của họ. Nếu mà thấy có những cái điều gì mà lỡ như mình nói không đúng hay là oan ức, thì cha mẹ thì cũng nhân cái cơ hội này cũng nên cất tiếng nói, và đồng thời cũng là một cái dịp để mà chia sẻ kinh nghiệm và là một cái bài học chung cho cả cộng đồng người Việt mình ở tại Hoa Kỳ này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay.
À, dạ vâng, thì bây giờ chúng ta thấy là cái việc mà của cô Diane Trần một đêm ở trong tù coi như là đã làm rung chuyển lương tâm của các bậc cha mẹ là phải chú ý đến con, cũng như là đặt lại cái vấn đề về luật pháp Mỹ. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà cưỡng bách giáo dục rất là tốt, chứ không có cái không có cưỡng bách lao động. Tuy nhiên, ở trong mọi cái vấn đề thì chúng ta cũng cũng du di một tí xíu, là tùy theo trường hợp, và mong rằng sẽ có một cái giải pháp nào đó cho cô Diane Trần để cô qua khỏi cái cơn hoạn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào chị Vũ Thanh Thủy và
vâng, xin cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay, và cũng xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình này. Cũng xin được nhắc lại lần nữa, những quý vị nào muốn ký thỉnh nguyện thư cho Diane Trần thì có thể lên cái website là change, tức là thay đổi đó, .org, hay là muốn đóng góp tiền cho các em thì cũng có một cái quỹ của Louisiana Children Fund mà quý vị có thể mang tên là helpdianetrần.com để quý vị có thể đóng góp tiền để mà giúp đỡ và quỹ học bổng cho em bé này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.